là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin phản ánh nhận diện mánh khóe của tín dụng đen. Tiếp đó ghi nhận ngành giáo dục đào tạo sẵn sàng cho năm học mới 2024-2025. Cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành quyết định số 1664 về việc cho phép sáp nhập Hội Châm cứu và Hội Đông y tỉnh kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2024. Tên gọi sau sáp nhập là Hội Đông y tỉnh Yên Bái. Hội Đông y tỉnh Yên Bái là tổ chức xã hội nghề nghiệp đặc thù, tổ chức và hoạt động theo điều lệ được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế và các cơ quan có liên quan đến lĩnh vực hội hoạt động theo quy định. Theo đó, Hội Châm cứu chấm dứt hoạt động kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2024. Hội Đông y tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận và kế thừa nhiệm vụ của Hội Châm cứu. Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cũng đã có quyết định số 1026 về việc đổi tên Chi cục Dân số, Kế hoạch gia đình thành Chi cục Dân số. Quyết định số 1369 về việc đổi tên Bệnh viện Y học cổ truyền thành Bệnh viện Y học cổ truyền. Phục hồi chức năng và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của hai đơn vị này trực thuộc Sở Y tế tỉnh Yên Bái.
Thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn 7 tháng năm 2024, toàn tỉnh Yên Bái đã kiên cố hóa được trên 231 km mặt đường bê tông xi măng, đạt gần 58% kế hoạch, nâng tổng số đường được bê tông hóa của tỉnh lên trên 6.200 km. Bên cạnh đó, các địa phương trong tỉnh còn mở rộng nền mặt đường bê tông xi măng được 17,4 km, mở rộng đường đất gần 55 km và xây dựng được 174 công trình cống thoát nước. Việc bê tông hóa mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn tập trung chủ yếu ở các huyện Lục Yên, Văn Yên, Yên Bình, thị xã Nghĩa Lộ tạo thuận lợi cho việc đi lại giao thương của nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội khu vực nông thôn của tỉnh. Yên Bái phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành kiên cố thêm khoảng 2.000 km đường giao thông nông thôn, hoàn thiện và nâng cao chất lượng tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới, để toàn tỉnh có 126 trên 150 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó có 46 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2025.
Trong bối cảnh hiện nay, đảm bảo an toàn cho người lao động là vấn đề ưu tiên hàng đầu của bất kỳ doanh nghiệp đang hoạt động. Do đó, việc thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp an toàn lao động góp phần đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp bền vững, nâng cao năng suất, sự gắn kết với người lao động, đặc biệt đối với doanh nghiệp mới đang trong quá trình hoạt động đi vào ổn định, ghi nhận sau tại công ty cổ phần dâu tằm Tơ Yên Bái, xã Bảo Đáp, huyện Trần Yên. Công ty cổ phần dâu tằm Tơ Yên Bái ở xã Bảo Đáp, huyện Trần Yên đi vào hoạt động sản xuất từ năm 2023. Thời gian đầu, công ty đã tiếp nhận đào tạo nghề, tạo việc làm mới cho 80 công nhân là người lao động ở địa phương. Đến nay, chỉ sau hơn một năm, số lượng lao động của công ty đã tăng lên 200 người với mức thu nhập bình quân trên 7 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Do đó, công ty rất quan tâm đến vấn đề an toàn, chăm lo cho người lao động. Chị Trần Thị Hà, công nhân lao động công ty cổ phần dâu tằm Tơ Yên Bái, nói.
Khi vào đây làm việc thì chúng tôi được hướng dẫn về cái quy trình làm việc để cho ra là những sản phẩm chất lượng nhất. Công nhân sẽ được hướng dẫn đầy đủ về các bước, các quy trình làm việc để đảm bảo an toàn lao động. Ví dụ như là đầu tóc phải buộc gọn gàng để khi làm việc thì sẽ không bị vướng vào máy. Rồi là các quy trình hoạt động máy, đóng mở máy theo đúng hướng dẫn.
Cùng với xây dựng các phương án kinh doanh, nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm để xuất khẩu ra nước ngoài, hiện nay công ty cổ phần dâu tằm Tơ Yên Bái đang tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, đồng thời tuyển dụng thêm nhân lực lao động và làm việc lâu dài, trong đó bộ phận chủ yếu là nhân viên đứng máy ươm tơ. Do đó, không chỉ được đào tạo học việc, công ty yêu cầu người lao động chấp hành nghiêm nội quy, quy định để đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động sản xuất. Thông qua đó, góp phần tăng chỉ số sử dụng lao động trong toàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm trước. Anh Nguyễn Trọng Đông, giám đốc công ty cổ phần dâu tằm Tơ Yên Bái, xã Bảo Đáp, huyện Trần Yên cho biết.
Công ty luôn chú trọng vào cái công tác đảm bảo an toàn lao động. Ở công ty, mỗi bộ phận sẽ có một cái hướng dẫn an toàn lao động riêng và sẽ tổ chức đào tạo hướng dẫn cho toàn thể anh chị em nhân viên để đảm bảo cái việc là sản xuất an toàn.
Chị Nguyễn Thị Ngoan, công nhân lao động công ty cổ phần dâu tằm Tơ Yên Bái, xã Bảo Đáp, huyện Trần Yên chia sẻ.
Trước đây là tôi đã làm ở những công ty khác,
Từ khi công ty cổ phần dâu Tám Tơ ở Bảo Đáp này mở thì là tôi đã trở về địa phương làm. Công ty thường quan tâm chúng tôi như là cho cồn rửa tay và những cái loại thuốc vôi để cho chúng tôi yên tâm làm việc ở đây hơn ạ.
Sản phẩm kén tằm được đảm bảo tiêu thụ hết, công ty cổ phần dâu Tằm Tơ Yên Bái đã và đang góp phần cải thiện đời sống của người dân, bộ mặt nông thôn khởi sắc. Tuy nhiên, hiện nay công ty đang tiếp tục lắp đặt máy móc, thiết bị sản xuất để tránh khỏi tai nạn lao động do sự chủ quan, rủi ro không lường được trước. Vì vậy, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức tự giác, chủ động, nghiêm túc của mỗi chủ doanh nghiệp và bản thân người lao động trong chấp hành quy định, đảm bảo an toàn tại nơi làm việc.
Huyện Văn Chấn vừa tổ chức vòng chung kết hội thi tìm hiểu pháp luật lĩnh vực công tác dân tộc huyện Văn Chấn năm 2024. Tham gia hội thi có 6 đội thi đến từ các xã thị trấn Sơn Lương, Suối Quyền, Minh An, Tượng Bằng La, Cát Thịnh và thị trấn Nông Trường Liên Sơn. Đây là các đội đạt giải cao trong vòng thi sơ khảo tại 3 cụm vùng cao, vùng ngoài và khu vực trung tâm huyện. Các đội thi đã trải qua 4 phần thi gồm giới thiệu, trắc nghiệm, xử lý tình huống và tiểu phẩm truyền thông, chia sẻ kinh nghiệm. Hội thi tìm hiểu pháp luật lĩnh vực công tác dân tộc được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa. Các đội thi đã chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức, về ý tưởng kịch bản và nội dung tiểu phẩm và kinh nghiệm trong công tác dân tộc, hoàn thành xuất sắc các phần thi, mang đến cho khán giả những phần thi hấp dẫn, tái hiện sinh động cuộc sống của vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay. Hội thi được tổ chức đã góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về lĩnh vực công tác dân tộc, tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ công chức, nhân dân các xã thị trấn. Qua đó góp phần đưa chủ trương, chính sách pháp luật vào thực tế cuộc sống và thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kết thúc thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội thi xã Cát Thịnh, giải nhì cho đội thi xã Minh An, giải ba cho đội thi thị trấn Nông Trường Liên Sơn, giải khuyến khích cho đội thi xã Suối Quyền, Thượng Bằng La, Sơn Lương và 4 giải phụ cho các đội thi.
Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn kiến thức về chuyển đổi số và tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh chuyển đổi số năm 2024 cho các đối tượng là cán bộ lãnh đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thuộc địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, Trạm Tấu và Mù Cang Chải. Tại lớp tập huấn, 100 học viên được giới thiệu các nội dung ý nghĩa tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, được tiếp cận các kiến thức kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số, nghiệp vụ quản trị, quan hệ khách hàng, kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số doanh nghiệp, phương pháp tư vấn xây dựng lộ trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp, các công nghệ hỗ trợ cho chuyển đổi số. Thông qua lớp tập huấn, các học viên được nắm bắt kiến thức về chuyển đổi số, phương pháp xây dựng lộ trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp, chuyển đổi số trong quản trị doanh nghiệp.
Theo thông tin từ lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, hiện nay Ủy ban nhân dân huyện vẫn tiếp tục chỉ đạo các địa phương huy động trên 150 người gồm lực lượng công an, quân sự, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh từ xã đến thôn, anh em trong dòng tộc chia ra làm nhiều tổ nhóm theo các hướng để tìm kiếm cháu bé đi lạc trong rừng tại khu rừng Khay Dạo, giáp thôn Bố, xã Lâm Giang. Được biết, trước đó, trưa 17 tháng 8 năm 2024, cháu Đặng Tiến Lâm, sinh năm 2018, con trai út của gia đình anh Đặng Văn Nhể và chị Lý Thị Phái cùng gia đình đi ăn rằm tháng 7 âm lịch tại nhà họ hàng cùng thôn. Đến chiều, cháu Lâm cùng 9 anh chị em trong họ sang bên kia bờ suối gần nhà chơi. Khi các anh chị em đang mải hái quả xoan rừng, thì Lâm đã rẽ lên rừng khu vực trồng sắn gần đó. Sau đó khoảng 20 phút không thấy Lâm ra về, mọi người gọi cũng không thấy Lâm lên tiếng nên đã huy động mọi người vào rừng, xuống suối và khu vực gần đó tìm kiếm. Mặc dù đã tìm hết các đồi núi, hang đá, khe suối, vực sâu, ao hồ trong vòng bán kính nơi Lâm đi lạc khoảng 3 km, nhưng đến nay vẫn chưa tìm thấy cháu bé. Trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cháu bé, đồng chí Lê Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên cho biết, địa phương đã huy động lực lượng mở rộng phạm vi tìm kiếm, chủ động liên hệ với các xã lân cận, các địa bàn giáp danh để phối hợp tìm tung tích cháu bé.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Quý thính giả thân mến, trong chương trình phát thanh trước, chúng tôi đã đề cập đến những hệ lụy của tín dụng đen đối với người dân Yên Bái. Vậy hoạt động của loại hình này ra sao? Người dân tiếp cận với tín dụng đen dễ dàng như thế nào? Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp kỳ 2 của loạt bài Hiểm họa tín dụng đen với nhan đề Nhận diện mánh khóe của tín dụng đen.
Thủ tục vay nó rất là đơn giản. Thứ nhất là cần người quen mình giới thiệu đến. Có chỗ nó cần yêu cầu là có sổ khẩu và chứng minh nhân dân. Thì có ai giới thiệu mình đến, bắt đầu là nó dở sổ, nó viết cái giấy là nó về tiền.
Nhanh chóng, có tiền ngay, không phải cầm cố tài sản, Đó chính là lý do vì sao người dân có thể dễ dàng tìm đến tín dụng đen khi cần. Dù biết số tiền lãi phải trả mỗi ngày rất cao, nhưng vì nợ nần trong làm ăn, anh Vũ Văn Mười ở huyện Văn Yên vẫn phải tìm đến các đối tượng cho vay theo kiểu lãi ngày. Theo anh Mười, cứ mỗi lần vay từ 10 đến 20 triệu tiền gốc, anh phải trả lãi từ 3 đến 5.000 đồng trên 1 triệu một ngày. Nghĩa là mỗi tháng, nếu vay 10 triệu thì mất khoảng 3 triệu tiền lãi. Thậm chí, có những lúc cần tiền ngay, anh Mười chấp nhận trả số tiền lãi lên đến 7.000 đồng trên 1 triệu một ngày. Chỉ trong 2 năm, từ số tiền 10 triệu vay ban đầu, cộng cả gốc lẫn lãi, anh Mười phải trả đến 200 triệu đồng, anh Mười cho biết.
Nó lại có cái là nó không dám biết mình là lợ bao tiền, lãi bao tiền, nó chỉ mình vay 10 triệu thôi, còn thỏa thuận mấy nghìn kia là chỉ thỏa thuận mồm thôi.
Có cầu, ắt có cung, bất kể thời gian nào, các đối tượng cho vay lặng lãi cũng sẵn sàng nhả tiền, miễn người vay chấp nhận được mức lãi suất mà chúng đưa ra. Và định kỳ hàng tháng phải trả đúng số tiền lãi, tiền gốc theo như đã hứa hẹn. Nếu không trả đúng hạn, các đối tượng cho vay sẽ đến tận nhà, cho đàn em chửi bới, lăng mạ, gọi điện, nhắn tin, thậm chí là đe dọa sẽ đăng hình ảnh căn cước công dân lên mạng xã hội Facebook. Anh Mười cho biết thêm.
Nó có tổ chức nhá, nó có cái đường dây của nó hết chứ. Như một thằng đứng lên là nó như kiểu nó như cái công ty. Cứ đến ngày là không trả là nó nói vợ, nói con, nói ông bà thì có nghe lắm.
Để tìm hiểu rõ hơn về việc cho vay lặng lãi, trong vai người cần tiền, nhóm phóng viên đã tìm đến dịch vụ hỗ trợ vay tiền mặt Home Credit tại thành phố Yên Bái. Quản lý công ty cho biết, đơn vị không thuộc sự quản lý của bất cứ ngân hàng nào. Thủ tục vay dễ dàng, không mất nhiều giấy tờ liên quan, không cần thế chấp tài sản và không cần chứng minh nhân thân. Anh Hà, quản lý công ty tại Yên Bái cho biết.
Không phải thế chấp gì, một căn cước công dân vì bên em nó rất là hiện đại, nó chỉ quét trong vòng 3 phút là nó lên cái lịch sử tín dụng của anh, là nó sẽ đề xuất cho anh một vay ví dụ 50 triệu, 100 triệu.
Tiếp tục làm rõ tổ chức này hoạt động ra sao, trong vai cơ quan truyền thông muốn tuyên truyền về lợi ích của cho vay tiêu dùng. Anh Hà, người quản lý công ty, không cung cấp thông tin và cho rằng phải xin ý kiến cơ quan cấp trên tại thành phố Hồ Chí Minh thì mới trả lời báo chí.
Khi mà làm việc với lại cơ quan ví dụ như là Ngân hàng Nhà nước, báo đài với lại các cơ quan hữu quan ấy, thì em cần phải có sự đồng ý cho phép của phòng phát ngôn của công ty trong Sài Gòn.
Theo khảo sát, các đối tượng hoạt động tín dụng đen khi cho vay không thể hiện lãi suất công khai trên giấy tờ. Chúng dùng các hợp đồng giả như hợp đồng ủy quyền, mua bán, thuê ô tô, xe máy để đảm bảo khoản vay, hoặc hoạt động núp bóng công ty hỗ trợ tài chính, mua bán sửa chữa điện thoại, bán đồ thể thao. Thực tế, người vay và người cho vay theo kiểu tín dụng đen thường che giấu giao dịch, tự thỏa thuận. Chỉ khi người vay không trả được nợ, bị đe dọa, bắt giữ, đánh đập, khủng bố tinh thần thì vụ việc mới được trình báo. Không chỉ cho vay trực tiếp, mà hiện nay trên không gian mạng còn có rất nhiều ứng dụng cho vay online trá hình, mà ẩn sau đó là các đội nhóm cho vay lặng lãi, sử dụng nhiều chiêu trò để dụ dỗ người vay. Với hình thức vay không cần thế chấp, không phí hồ sơ, chỉ cần căn cước công dân, không thẩm định tài sản, vay tín dụng đen đã trở thành kênh hấp dẫn cho những người cần tiền ngay. Trung tá Nguyễn Duy Điệp, Phó trưởng Công an phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết.
Một số bộ phận người dân có nhu cầu vay vốn không cần thế chấp tài sản. Bên cạnh đó, có một bộ phận không nhỏ do tham gia các hoạt động tệ nạn cờ bạc, cá độ, ma túy có nhu cầu bất hợp pháp cũng tìm đến những con đường vay tiền lãi cao.
Theo luật sư Trần Quang Vinh, chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Yên Bái, tín dụng đen là một hình thức cho vay tín dụng với lãi suất cao hơn quy định của pháp luật từ các tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động cho vay tiền nhưng không đăng ký kinh doanh và không được sự cấp phép của nhà nước. Ông Vinh cho biết thêm.
Điều 201 tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự được quy định tại Bộ Luật Hình sự năm 2015. Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất gấp 5 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ Luật Dân sự mà thu lợi bất chính từ 30 triệu đồng đến 1 tỷ đồng có thể bị phạt tiền từ 50 triệu đến 1 tỷ đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.
Bằng những mánh khóe trong việc cho vay, các đối tượng hoạt động tín dụng đen sẽ tung nhiều chiêu trò để dụ dỗ người dân sập bẫy. Khi người vay không có khả năng hoàn trả, từ việc đòi nợ sẽ tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi tội phạm, gây mất an ninh trật tự và bức xúc trong xã hội.
Quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, cùng với cả nước, năm học 2024-2025 là năm học thứ 5 ngành giáo dục và đào tạo Yên Bái thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Để thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học, kịp thời đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm học 2024-2025 sắp tới, ngành giáo dục và đào tạo cùng các nhà trường đã tích cực chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và khẩn trương hoàn thành công tác tuyển sinh trước khi bước vào năm học mới. Ghi nhận của phóng viên chương trình.
Chuẩn bị cho năm học 2024-2025, ngay từ khi kết thúc năm học 2023-2024, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các nhà trường rà soát, lập danh sách cơ sở vật chất, trang thiết bị cần bổ sung, xây dựng và sửa chữa để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định đầu tư. Đồng thời phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố giám sát tiến độ, chất lượng thi công các công trình xây dựng cơ bản phục vụ năm học mới. Năm học 2024-2025, tỉnh Yên Bái có 450 đơn vị trường với gần 236.000 trẻ mầm non, học sinh, sinh viên. Theo thống kê, đến hết tháng 5, 2024 toàn tỉnh sẽ có gần 7.000 phòng học, trong đó có trên 6.100 phòng kiên cố, gần 750 phòng học bán kiên cố và trên 100 phòng học tạm. Nhằm đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ năm học mới, từ tháng 6, toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng 145 phòng học. Hiện nay các công trình đều đang được thực hiện đúng tiến độ. Có một số công trình đã hoàn thành và bàn giao trước khi khai giảng năm học mới 2024-2025. Thầy giáo Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết.
Trước đây thì trường cũng đã có sân bóng đá, tuy nhiên thì đã tận dụng cái diện tích sân để xây dựng trường lớp học. Thì đến nay được nhà nước đầu tư cái kè thì chúng tôi đã mở rộng được rất là nhiều diện tích đất ở phía sau để sử dụng làm các cái sân để chơi các cái môn thể thao, như là một cái môn mà truyền thống của nhà trường đó là môn bóng đá, rồi là các cái khu vực tập luyện được mở rộng. Nên đây là một cái niềm vui rất lớn cho thầy và trò chúng tôi.
Là một trong những trường mầm non ở địa bàn khó khăn của huyện Lục Yên, trong những năm qua với sự nỗ lực của đội ngũ quản lý, giáo viên và nhân viên các nhà trường, chất lượng giáo dục chăm sóc trẻ của trường mầm non Khánh Hòa, huyện Lục Yên không ngừng nâng lên. Công tác quản lý và áp dụng những phương pháp mới vào giảng dạy được nhà trường quan tâm thực hiện theo hướng lấy học sinh làm trung tâm. Đồng thời nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các buổi học ngoại khóa ngoài trời để trẻ được trải nghiệm vui chơi và học tập. Năm học 2024-2025, trường mầm non Khánh Hòa có quy mô 8 lớp học với hơn 200 học sinh. Nhằm giúp nhà trường đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, xóa bỏ các điểm lẻ, nâng cao chất lượng giảng dạy và chăm sóc trẻ, chính quyền và ngành giáo dục đào tạo đã đầu tư xây dựng khối nhà hiệu bộ và hai phòng học chức năng hiện đại cùng nhiều công trình phụ trợ khác cho nhà trường, sẵn sàng để được công nhận chuẩn quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng quốc gia mức độ 2, phấn đấu cùng xã Khánh Hòa đạt tiêu chí nông thôn mới trong năm 2024 này. Cô giáo Lương Thị Hoài, hiệu trưởng trường mầm non Khánh Hòa cho biết.
Sau khi mà giáo viên trả phép mùng 1 tháng 8 thì cũng bên cạnh đó thì ban giám hiệu nhà trường cũng đã thống nhất là phân công giảng dạy cho giáo viên năm học 2024-2025. Giáo viên cũng đã rất là chủ động trong cái công việc, thì đã nhận là phân công nhóm lớp và tiếp tục là trang trí, tạo môi trường trong lớp cũng như là ngoài lớp học để sẵn sàng là đón trẻ đi học trong năm học 2024-2025, đặc biệt là ngày tựu trường chuẩn bị tới này. Và cán bộ giáo viên, nhân viên cũng như là học sinh là rất là phấn khởi khi đã được sự quan tâm đầu tư kiên cố hóa trường lớp học cũng như là cái môi trường để làm việc và trẻ tham gia hoạt động mọi cái là được đầy đủ và được tốt hơn.
Cùng với việc đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất để chuẩn bị cho năm học mới, tất cả các nhà trường trên địa bàn tỉnh cũng đã và đang thực hiện nhiều hoạt động như làm tốt công tác tuyển sinh, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, đảm bảo tốt nhất các điều kiện để đón học sinh ra lớp vào ngày 5 tháng 9. Đặc biệt, theo lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, năm học này, khối lớp 5 và lớp 9, lớp 12 sẽ học sách giáo khoa mới. Để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho năm học 2024-2025, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9, 12 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. Đến thời điểm này, tất cả các đơn vị trường đã hoàn thành việc đăng ký mua sách và làm việc với nhà xuất bản để kịp thời tiếp nhận sách giáo khoa, đồ dùng học tập giao đến tay học sinh trước khi bước vào năm học mới. Thầy giáo Trương Quốc Chiến, hiệu trưởng trường tiểu học trung học cơ sở xã Trung Tâm, huyện Lục Yên cho biết.
Chuẩn bị cho năm học 2024-2025 thì thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo thì nhà trường cũng đã thực hiện các cái nhiệm vụ. Thứ nhất là trước hết là ngay từ ngày 1 tháng 8 đã tập trung đầy đủ các thầy cô giáo, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tập trung vào các công việc như là tu sửa trường lớp, vệ sinh, lao động, chuẩn bị các cái phòng làm việc, các cái phòng chức năng, các cái hoạt động để chuẩn bị cho các cái hoạt động về công tác chuyên môn, bồi dưỡng chuyên môn, bồi dưỡng chính trị hè và huy động các cháu học sinh lớp 1 để thực hiện cái nhiệm vụ là tăng cường tiếng Việt cho các cháu chuẩn bị cho vào lớp 1. Thì đối với năm học này, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông đối với lại lớp 5 và lớp 9, thì trước hết là trong năm học thì cũng đã thực hiện theo chỉ đạo của Sở Giáo dục Phòng Giáo dục là các thầy cô giáo cũng đã được tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ và tiếp cận với lại chương trình sách giáo khoa mới và cũng bồi dưỡng về để thực hiện các cái về dạy học theo cái chương trình mới. Và đến thời điểm này thì cơ bản cũng đã xong. Và đối với sách giáo khoa thì đến thời điểm này thì nhà trường cũng đã được đăng ký với lại phòng giáo dục, đã mua đầy đủ các sách giáo khoa cho các cháu và chuẩn bị các cái điều kiện về cơ sở vật chất, về chuyên môn, về huy động các cháu để sẵn sàng để thực hiện cái chương trình giáo dục phổ thông đối với lại lớp 5 và lớp 9 để đạt cái kết quả tốt nhất.
Cô giáo Thiếu Thị Nhớ, trường tiểu học trung học cơ sở xã Trung Tâm, huyện Lục Yên chia sẻ thêm.
Hòa chung với không khí của cả nước để đón chào năm học mới, trường tiểu học và trung học cơ sở Trung Tâm cũng đang ra sức để chuẩn bị những cơ sở vật chất tốt nhất để chào đón năm học mới cũng như các bạn học sinh để tựu trường. Và đặc biệt là các bạn học sinh lớp 1, năm nay có một điểm mới là các bạn lại được thực hiện chương trình tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1 theo thông tư 23 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thì với đặc thù là một trường vùng 3, chủ yếu với khoảng 90% là các bạn học sinh dân tộc thiểu số, là các bạn đồng bào dân tộc Dao, dân tộc Tày, dân tộc Nùng. Thì trong quá trình triển khai thì nhà trường đã tạo điều kiện rất là tốt cho các cô giáo chủ nhiệm cũng như là phụ huynh. Đặc biệt là nhà trường đã tổ chức các cuộc họp phụ huynh ngay từ đầu năm để triển khai những văn bản tới toàn thể các bậc phụ huynh, nắm rõ thông tư và cũng như là nội dung chương trình để các cháu cũng có thể tới trường học tập tốt nhất.
Thời điểm sắp bước vào năm học mới, một trong những hoạt động được ngành giáo dục đào tạo cùng các đơn vị trường đặc biệt quan tâm là công tác tuyển sinh đầu cấp, phân luồng và huy động học sinh ra lớp. Năm học 2024-2025 tiếp tục thực hiện nội dung cải cách hành chính và đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ngành giáo dục đào tạo Yên Bái đã triển khai đến tất cả các đơn vị trường thực hiện tuyển sinh không sử dụng sổ hộ khẩu, giấy sổ tạm trú, đảm bảo thuận tiện nhất cho phụ huynh học sinh và thực hiện mục tiêu tất cả học sinh trong độ tuổi trên địa bàn đều được đến trường. Theo dự kiến, khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ không có nhiều thay đổi so với năm học trước. Để đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ dạy học trong năm học mới, ngành giáo dục đào tạo tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn, chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, với quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ giáo dục và đào tạo mà tỉnh Yên Bái đã đề ra.
Phần cuối chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, Lào huyện vùng cao có trên 96% là đồng bào dân tộc, trong đó trên 91% là đồng bào dân tộc Mông. Với nhiều nét văn hóa độc đáo mang đậm bản sắc, thời gian qua người dân Mù Căng Chải đã biết phát huy các giá trị văn hóa gắn với du lịch, tạo điều kiện cho du khách được trải nghiệm, tìm hiểu và khám phá văn hóa của dân tộc mình. Qua việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho du khách đã tạo thêm nguồn thu cho người dân trên địa bàn, đồng thời quảng bá hình ảnh con người và những nét đẹp văn hóa của người Mông Yên Bái đến du khách gần xa.
Nhiều ngày qua, nhà Ngô Màng Mủ tại bản Màng Mủ, xã Mồ Dề là một trong những địa điểm được nhiều du khách trong nước và quốc tế lựa chọn để tham gia trải nghiệm văn hóa dân tộc. Du khách đến đây không chỉ được chiêm ngưỡng màu vàng óng ánh của Ngô và chụp ảnh lưu niệm với nhà Ngô, mà đến đây du khách còn được chủ nhà hướng dẫn trải nghiệm các hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc và tìm hiểu các nét văn hóa về lao động sản xuất, hoa văn truyền thống trang phục Mông một cách chân thực nhất. Đối với anh Philip người Đức thì đây là lần đầu tiên đến với Mù Căng Chải, nhưng qua các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, anh đã lựa chọn nhà Ngô là điểm đến trong chuyến tham quan của mình với mong muốn được trải nghiệm các hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc tộc người nơi đây. Khi tới đây, không chỉ được tìm hiểu không gian văn hóa độc đáo mà còn được trải nghiệm các hoạt động mang đậm bản sắc của người Mông từ vẽ sáp ong đến sử dụng cối xay, các đồ dùng hàng ngày. Anh Philip, một du khách người Đức, nói.
Tôi
đến đây là việc rất nặng nhọc và tôi nghĩ rằng chúng tôi đã phải kéo phải đẩy, làm chả dễ tí nào nếu chúng ta không luyện tập hàng ngày. Với chúng tôi việc này là rất khó, cuộc sống của họ, người Mông thì khó khăn, nhưng chúng tôi có thể tưởng tượng cuộc sống của họ như thế nào. Dù họ sống như vậy nhưng tôi rất hạnh phúc, rất thực tế, gần gũi với thiên nhiên. Họ tự làm đồ ăn của họ, tự may quần áo. Đây là một lối sống rất thú vị và rất hay. Tôi hy vọng họ sẽ gìn giữ được cách sống này lâu dài. Còn đối với chị Sophia thì việc trải nghiệm văn hóa tại nhà Ngô Màng Mù là trải nghiệm hết sức ấn tượng. Bởi tới đây chị được trải nghiệm và được gia đình hướng dẫn tận tình các hoạt động như vẽ hoa văn trên vải bằng sáp ong. Và trải nghiệm các hoạt động khác mang đậm bản sắc văn hóa, nhất là được gia đình hướng dẫn vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải với những đường nét và tạo hình khác nhau. Qua đây, chị cũng hiểu thêm về trang phục của dân tộc Mông, như là sự kỳ công để tạo ra một bộ váy áo của phụ nữ người Mông. Chị Sophia, du khách người Đức, nói.
Giống như là đang thiền, vì vậy ở đây không khí rất trong lành. Việc này giúp tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Tôi phải tập trung để trải nghiệm cuộc sống của người dân ở đây. Đây là một trải nghiệm rất hay và thú vị.
Không chỉ vậy, đến đây du khách nước ngoài còn được tham gia các hoạt động văn nghệ hay dùng các nhạc cụ truyền thống, được hướng dẫn thổi các nhạc cụ truyền thống dân tộc Mông một cách nhiệt tình. Việc được trải nghiệm văn hóa và hướng dẫn sử dụng sáo cùng một số nhạc cụ khác đã tạo cho nhiều du khách thích thú và cảm nhận về văn hóa của người Mông một cách chân thực và thân thiện. Anh Joseph, du khách người Úc, vui vẻ cho biết. Khá là khó nhưng thú vị. Tiếng sáo nghe như tiếng gió giữa thiên nhiên này. Chúng ta có thể nhìn thấy tre nữa, rất thú vị và nhẹ nhàng. Hoạt động trải nghiệm văn hóa của người Mông rất thu hút. Việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho du khách và hướng dẫn du khách sử dụng các vật dụng hướng dẫn du khách trong nước và nước ngoài vẽ xếp ong cũng đã trở thành hoạt động thường xuyên của phụ nữ Mông. Bản thân mỗi người phụ nữ Mông đều cảm thấy tự hào khi được hướng dẫn cho du khách vẽ hoa văn truyền thống, tìm hiểu vốn văn hóa của dân tộc mình. Bà Mùa Thị Mì, bản Màng Mù, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải nói. Bản thân tôi là người Mông, cũng thấy tự hào khi hướng dẫn cho khách nước ngoài và trong nước về văn hóa, nhất là hướng dẫn cho khách tham gia vẽ hoa văn, tìm hiểu trang phục truyền thống của phụ nữ Mông, chúng tôi cho khách. Hoạt động trải nghiệm văn hóa dân tộc đã được nhà Ngô Màng Mù tổ chức thường xuyên từ nhiều năm nay, qua đó tạo điều kiện cho du khách biết đến văn hóa của dân tộc, đồng thời giúp gia đình có thêm nguồn thu để xây dựng cơ sở vật chất cho du khách trải nghiệm các hoạt động đảm bảo đầy đủ hơn trong thời gian tới. Anh Giàng A Xúa, bản Màng Mù, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải cho biết.
Tôi thì rất là vui khi được đón tiếp những bạn du khách trong nước cũng như là nước ngoài trải nghiệm văn hóa của người Mông, đặc biệt là cái vé sắt ong. Tôi rất là vui, sắp tới thì tôi sẽ mở rộng quy mô hơn nữa để nhiều du khách đến với nhà Ngô Màng Mù để trải nghiệm vé sắt ong ở đây. Ngoài vé sắt ong ra thì còn trải nghiệm tham quan nhà người Mông rồi một số hoạt động văn hóa như là cố xây rồi cố giá gạo rồi vòng quay sợ lanh, khung cửu và bà là đá. Đặc biệt thì còn một số trải nghiệm như là giá bánh dày.
Không chỉ nhà Ngô Màng Mù mà hiện nay các hoạt động trải nghiệm cho du khách trong nước và quốc tế được nhiều bạn trẻ và người dân trên địa bàn huyện Mù Cang Chải tổ chức với nhiều hình thức phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn huyện Mù Cang Chải. Qua đó giúp cho du khách trong nước và quốc tế tìm hiểu và yêu thích những văn hóa bản sắc của các dân tộc trên địa bàn huyện, góp phần không nhỏ vào việc thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch đầy bản sắc và thân thiện.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xíp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn cuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.